là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên khởi sắc sau một nhiệm kỳ. Tiếp đó là phóng sự về những con đường đặc thù được xây dựng từ ý đảng lòng dân tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn vừa tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà đại hội lần thứ 8 đã đề ra. Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Công tác huấn luyện đều đạt yêu cầu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt xuất sắc, tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh công tác quân sự quốc phòng, Đảng ủy quân sự huyện còn chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị đã huy động trên 3.200 lượt cán bộ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên 18 triệu đồng. Công tác hậu cần, công tác kỹ thuật được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liên tục Đảng bộ quân sự đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu quân sự hàng năm, 100% cán bộ trong hệ thống chính trị được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, không có vụ việc sai phạm, kỷ luật phải xử lý. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực đạt 80% khá giỏi trở lên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 75% khá giỏi trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã hình thành một số vùng nguyên liệu nông sản tập trung xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế. Trong đó, sản phẩm chè đen và chè xanh xuất khẩu có sản lượng 12-13.000 tấn một năm. Xuất 20.000 tấn vỏ quế khô, 300 tấn tinh dầu quế và khoảng 700 tấn măng chè Bát Độ. Gần 30.000 tấn tinh bột sắn. Các sản phẩm đều đạt chất lượng cao xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, các nước Trung Đông, EU, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của tỉnh có thể xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, từng bước thay đổi nhận thức của người dân doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung để xuất khẩu với số lượng lớn.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút trên 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 90 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn huyện là hơn 1.200 người. Đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tham mưu với các cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức 10 hội nghị, thu hút trên 500 người tham gia. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của huyện xây dựng chuyên mục phát 18 tin bài trên sóng phát thanh truyền hình huyện, tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động thông qua việc treo 20 băng rôn khẩu hiệu thông điệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhằm phấn đấu hoàn thành trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia. Phối hợp với các ngành liên quan, bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.
Trong tháng 4 năm 2020, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện 22 trường hợp vi phạm với tổng số tiền nộp phạt là gần 86 triệu đồng. Trong đó có 7 phương tiện vi phạm trọng tải, kích thước thành thùng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cùng với việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng thanh tra giao thông có tổ chức kiểm tra công tác quản lý kinh doanh vận tải, yêu cầu các chủ xe ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát trọng tải phương tiện vận tải hành khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng bằng 122% so với mục tiêu nghị quyết. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Thư Thanh Tiến.
Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2015 của xã Hòa Cuông là 19,6 triệu đồng, thì đến năm 2019, con số này đã tăng lên 33 triệu đồng. Dự kiến năm 2020 đạt 36 triệu đồng. Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới được xã chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới sáng tạo, trong đó đã huy động trên 130 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo năm 2015 là 35,5%, giảm xuống chỉ còn 6,9% vào năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Quang cho biết như sau.
Nhiệm kỳ 2015-2020, thì Đảng bộ xã Hòa Quang ban hành ra 18 chỉ tiêu. Thì kết thúc năm 2020 thì Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu 18 cái chỉ tiêu mà do đại hội của nhiệm kỳ 15-20 đề ra. Trong đó nổi bật là có hai chỉ tiêu là vượt rất cao so với những thiết đề ra. Đó là chương trình xây dựng thôn mới. Thì nghị quyết chúng tôi đề ra là đến năm 2020 là hoàn thành được 10 tiêu chí. Nhưng do qua quá trình phấn đấu của Đảng bộ cũng như là sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong xã, chúng tôi đã hoàn thành được 19 trên 10 tiêu chí và đã được Ủy ban nhân tỉnh công nhận vào cuối năm 2019. Thế và chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu trồng rau nuôi tằm. Thì nghị quyết Đảng bộ 2015-2020 thì chúng tôi đề ra là trong nhiệm kỳ là phát triển được 10 hecta, nhưng cho đến nay thì chúng tôi đã đạt được 37 hecta dâu tằm trên địa phương, đạt được hơn 300%.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Quang xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, nên đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó kinh tế rừng là thế mạnh với cây trồng chủ lực là cây quế, với diện tích là 900 hecta. Giá trị thu được từ cây quế trong 5 năm ước đạt 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển diện tích rừng trồng cây lấy gỗ, keo, bồ đề, sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm đạt từ 80 mét khối đến 100 mét khối trên 1 hecta, tổng giá trị thu từ rừng trồng trong 5 năm đạt trên 30 tỷ đồng. Song song với đó là thực hiện nghị quyết về tăng năng suất lúa, sản lượng bình quân đạt gần 1.000 tấn một năm. Nghị quyết về trồng dâu nuôi tằm mang lại giá trị kinh tế trên 3 tỷ đồng.
Anh Vũ Đình Khánh, Giám đốc Hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ như sau.
Tư duy hai cái của bà con là hiện tại trong xã là đang có rất nhiều quế, nhưng mà đang chủ yếu là khai thác và bán nguyên liệu thô cho các người dân ở địa phương khác. Mình muốn về làm hợp tác xã này, mình sẽ hướng dẫn, trước mắt là mình đi đầu, mình sẽ về mình chế biến để cho bà con thấy hiệu quả thì người ta làm theo.
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ xã luôn xác định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời nêu cao trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc nên đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và đội ngũ cán bộ, từ đó thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Văn Cử, Bí thư chi bộ thôn 3 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thế thì thực hiện cái chương nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-20 thì đối với chi bộ A3 chúng tôi thì tập trung vào cái thế mạnh để công tác phát triển kinh tế, để phát triển văn hóa xã hội. Riêng về kinh tế thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác phát triển cái rừng, cái diện tích của thổ nhưỡng đối với thôn bản thì nó cũng rất là hợp lý. Do vậy thì chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân đi sâu vào cái phát triển cái quế. Hiện nay đối với về thu nhập kinh tế đối với quế thì đối với các thôn chúng tôi là cũng chiếm vào cái tỷ lệ thu nhập tương đối cao so với các cái chương trình khác. Hai là về cái phát triển văn hóa xã hội, thì cũng từng bước cụ thể hóa cái nghị quyết của Đảng ủy thì chúng tôi áp dụng đối với thôn, phát triển cái hạ tầng cơ sở đường giao thông.
Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng xã Hòa Quang phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao các tiêu chí, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hòa Quang tiếp tục đề ra 29 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế, 16 chỉ tiêu về văn hóa xã hội môi trường, 3 chỉ tiêu về xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, 1 chỉ tiêu về công tác quốc phòng an ninh. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng tôi đề ra là 29 cái chỉ tiêu. Trong đó thì có 3 cái chỉ tiêu lớn và chúng tôi sẽ đưa vào cái nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục là phát triển cái lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm. Đây là cái lĩnh vực mà nó qua cái những cái năm tôi thực hiện thì xét thấy là nó phù hợp với lại đồng đất của Hòa Cuông, cũng như là nó tăng cái thu nhập cho bà con dân trên một diện tích thửa đất trên một hộ gia đình. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục phát triển trồng rừng. Trong đó thì trồng rừng thì tôi chủ yếu mục tiêu là trồng cây quế, chăm sóc và trồng cây quế. Trong đó thì chúng tôi xây dựng chỉ tiêu là 480 hecta là quế đạt theo chỉ tiêu, cấp chuẩn chỉ tiêu. Thế và nội dung thứ ba nữa là chúng tôi tiếp tục tập trung vào nâng cao các cái tiêu chí mà đã đạt được để phấn đấu là đến cuối nhiệm kỳ là chúng tôi vừa duy trì được cái xã đã đạt được chuẩn nông thôn mới và nâng cao cái tiêu chí của nông thôn mới lên.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là tiền đề để xã Hòa Cuông tiếp tục phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, đồng thời duy trì giữ vững chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng Hòa Cuông trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ấm.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, huyện Văn Yên đã trích ngân sách địa phương triển khai xây dựng các tuyến đường đặc thù đến các thôn bản đặc biệt khó khăn. Những con đường được hình thành từ ý đảng lòng dân đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương vùng cao phát triển và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
5 năm qua, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những bước đột phá quan trọng của huyện Văn Yên. Toàn huyện đã huy động gần 220 tỷ đồng để kiên cố hóa được gần 260 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, gần 76 km đường giao thông huyện Văn Yên thực hiện tại các xã, các thôn bản đặc biệt khó khăn. Toàn bộ nguồn kinh phí trên 13 tỷ đồng làm giao thông đặc thù đều do huyện trích từ ngân sách địa phương. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết như sau.
Trước hết thì bà con nhân dân hết sức là phấn khởi, tạo được sự đồng thuận rất lớn. Ở những thôn đặc biệt khó khăn này, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc vùng cao. Cái thứ hai nữa là đảm bảo được cái an sinh, cái thuận lợi trong cái việc sinh hoạt đời sống của bà con, vận chuyển hàng hóa từ hộ gia đình, từ ở nương gò cho đến cái khu trung tâm thôn. Và cái điều thứ ba nữa là đồng thời với cái việc mà đưa con em đến các cái điểm trường tập trung thì từ hộ gia đình sẽ đưa con em bằng xe máy đến các cái điểm trường thì đã có con đường nó tốt hơn và nó an toàn hơn cho gia đình đưa con em đến trường.
Mỏ Vàng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Trước đây, muốn đi từ các thôn ra trung tâm xã với tuyến đường 10 km, bà con nhân dân xã Mỏ Vàng phải mất cả ngày trời. Mong muốn có một con đường bê tông sạch đẹp, giờ đây đã trở thành hiện thực khi những tuyến đường giao thông đặc thù được huyện đầu tư xây dựng. Anh Sổng A Bình, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Lóng 2 xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bà con nhân dân chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Đường đặc thù thì giúp cho kinh tế, xã hội phát triển. Việc đi lại của người dân thì thuận lợi hơn. Từng bước cải thiện được cái nếp sống mới cũng như là đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện hơn.
Bắt đầu từ năm 2018, đường đặc thù được huyện Văn Yên triển khai ở 5 xã với tổng chiều dài 31 km. Năm 2019, huyện tiếp tục làm được hơn 40 km ở các xã đặc biệt khó khăn. Cùng với nguồn kinh phí đầu tư của huyện, nhân dân các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn cũng tích cực hiến đất, đóng góp ngày công làm mặt đường, khơi thông cống rãnh và đắp lề đường. Ông Vàng A Lử, người dân ở thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Từ ngày xưa thì cái đường thì nó cũng có mà nó có khó đi lắm. Mà từ bây giờ là năm nay là cũng huyện với tỉnh với xã với đầu tư cho thôn bản mình cũng tốt đẹp cho mình. Đi lại nó rất đi. Đến bà con nó mình đi mình khỏe, mới là ăn cũng được.
Do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, nên Văn Yên cũng ưu tiên làm đường ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cách trung tâm xã trên 5 km, sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình đến các thôn bản khó khăn khác. Những con đường đặc thù được hình thành đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn và giúp đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Văn Yên vơi bớt khó khăn. Ông Phí Hùng Sơn, bí thư đảng ủy xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Đường đặc thù đã giúp cho kinh tế xã hội phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và được người dân rất là đồng tình ủng hộ. Thì nhân dân thì đi lại buôn bán được thuận lợi hơn, học sinh đến trường thì cũng được thuận lợi chứ không vất vả khó khăn như trước. Về việc thông thương hàng hóa thì có thể nói là thuận lợi hơn rất là nhiều. Trước đây thì chủ yếu là chở bằng xe máy nhưng hiện nay có thể là chở bằng công nông, tắc tơ thì cái khối lượng vận chuyển của nó được nhiều hơn và có hiệu quả hơn.
Điều kiện kinh tế của nhân dân các xã vùng cao còn nhiều khó khăn, trong khi để kiên cố hóa các tuyến đường cần phải có nguồn lực lớn. Do vậy, đường đặc thù là giải pháp hữu hiệu để mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho các thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên những năm gần đây.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn, trong đó triển khai kịp thời chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cung ứng của các doanh nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động do không có việc làm. Bên cạnh đó, còn có người lao động do ngại lây nhiễm bởi dịch bệnh nên chủ động chấm dứt hợp đồng lao động. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến ngày 24 tháng 4, toàn tỉnh đã giảm 3.744 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực như xuất nhập khẩu, may mặc, vận tải, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải tạm thời nghỉ việc. Qua đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thời gian tới nếu dịch bệnh không thuyên giảm, dự kiến sẽ có khoảng 2.231 doanh nghiệp với 22.696 người lao động bị ảnh hưởng. Dự kiến số tiền nộp bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng khoảng trên 133 tỷ đồng. Trước khó khăn kể trên, chính sách hoãn, giãn thời gian đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất có thể được coi là phao cứu sinh, giúp doanh nghiệp dùng số tiền này để trả lương, hỗ trợ lao động đang phải làm việc luân phiên hay tạm nghỉ việc. Ông Phạm Ngọc Mai, Quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF cho biết, hàng của công ty chủ yếu xuất sang hai thị trường chính là Mỹ và EU, nhưng hiện hai thị trường này rất khó khăn. Có những đơn hàng xuất đi rồi nhưng không thanh toán được tiền đã ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp. Rất mong lãnh đạo tỉnh và các ban ngành có những hướng dẫn chi tiết về vấn đề chậm đóng bảo hiểm xã hội, cho vay để chúng tôi có phương án tính tiếp. Để triển khai hiệu quả chính sách, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ về chính sách, trực tiếp thông báo đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hướng dẫn tuyên truyền thống kê, kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn bằng văn bản cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng kịp thời lập hồ sơ gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Tài chính theo quy định, xác định làm căn cứ để Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 25 tháng 4, qua rà soát có 78 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh với số lao động là 7.597 người. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 4 mới giải quyết cho 14 đơn vị đủ điều kiện được Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 848 lao động, tương đương với số tiền tạm đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 1.708 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương, phổ biến tuyên truyền chính sách hỗ trợ đến doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã kịp thời tiếp nhận hồ sơ, đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp. Tạm dừng việc thanh tra chuyên ngành việc đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch về chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ để đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp, kịp thời chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh. Được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghnghiyenbai.edu.vn. Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.